5. Vì sao tu hành không cần lễ lạy mà chỉ cần quán thân bất tịnh?
Thân này là bất tịnh. Thật sự truy nguyên tìm cái nguồn gốc thì ta thấy rằng là thân này là bất tịnh. Có bất tịnh thật sự. Tam khổ bao vây mạng sống ta. Thế thì là cái ý nghĩa bất tịnh và tam khổ là tôi triển khai cái lần trước. Các vị nào chưa nghe thì để ý nghe lại những cái lần trước. Tôi triển khai về để xác định rằng cái thân này là bất tịnh thật sự. Và tam khổ bao vây thật sự. Nói tam khổ chứ còn nó di căn và nó phát triển, nó không phải là tam khổ, mà từ tam khổ nó di căn nó phát triển ra thành ra là tam khổ. Đạo Phật gọi là tam khổ và ba khổ, tức là ba cái khổ lớn là khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Chắc gì nghe cái bài trước tôi nói hơi kỹ đó, khá kỹ rõ ràng. Ba món khổ: khổ khổ thân, khổ tâm, và cái khổ chung của thân và tâm là hoại khổ. Rồi nó di căn nó phát triển ra là sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, oán tán hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ấm xí thành khổ. Thì từ cái khổ của thân của tâm như vậy, điều đó nói lên là cái thân này là bất tịnh rồi đó. Nhớ rằng chữ bất tịnh là không sạch. Không sạch đó thì không phải là những cái đồ hôi tanh dơ dớp thảnh tiểu gọi là không sạch. Cái đồ đó không sạch thì có, không sạch cho thân. Nhưng mà cái đó dễ dàng lắm, chỉ cần nước là rửa được rồi, chứ không có sợ. Cái không sạch mà Phật muốn nói đây đó là nó nằm ở trong cái chữ bát bất dập dùi thân khẩu ý. Mình bị thân miệng là ý nè, ba cái món đó, ba món đó ai cũng có. Thân thì nó gồm có ngũ quan tứ chi, ngũ tạng lục phủ, nó gồm có thất đại, nương giá nó cấu tạo nó hình như cái thân của mình. Mà mình bị bát bất ra hoành hành dữ lắm. Những cái thân của mình ấy, theo đạo Phật dạy là ngũ ấm vô ngã, tứ đại khổ không ngũ ấm vô ngã, sinh diệt biến dị hư ngụy vô chủ, thì nó là bất tịnh rồi đó. Nó là cái nguyên nhân của khổ sở. Cái nguyên nhân nó tích tụ những điều khổ sở. Nếu chúng ta không khéo học chánh pháp, không khéo hành chánh pháp, không khéo sống trong chánh pháp, thì nó là cái nguyên nhân tích tụ của khổ sở. Cho nên là tâm thì ác nguyên mà hình vi tội tẩu, kinh Bát Đại Chánh Giác. Cái thân xác này là cái đầm, nó tích lũy bao nhiêu nước nó cô, bao nhiêu nước mưa nó cô động, nó chảy về đầm. Bao nhiêu nước mưa, trời mưa nó trúng, nó chảy về hồ, nó chảy về đầm. Cái thân này nếu mà chúng ta không khéo làm chủ thân miệng ý, thì bao nhiêu tội lỗi, bao nhiêu cái nguyên nhân khổ sở đó, nó trúc, nó đổ về cái thân này. Nó gọi là hình di tội tẩu. Còn tâm của chúng ta đấy, nếu mà không khéo học Phật, không làm chủ được nó, thì nó là cái nguồn gốc của tội lỗi. Bởi vì cái ý niệm mà mình khởi ra là tham vọng vô biên, vô cùng, vô cực. Thì cũng từ cái tâm. Rồi sân hận ít, sân hận bực trung, sân hận bực thượng có thể giết người, tàn hại. Thì nó cũng từ cái ý, từ cái tâm. si mê cùng cực, si mê tới quan đường quyến hoặc, mê tính dị đoan cũng phát xuất từ nơi cái tâm không sáng suốt, không trí tuệ của mình. Do vậy mà kinh gọi là tâm là cái nguồn ác, là cái nguyên nhân của ác. Nếu không học chánh pháp, không hành chánh pháp, không sống theo chánh pháp, thân là cái đầm nó tích lũy bao nhiêu những cái nguồn nước tội lỗi, nó tích lũy hết, nó chứa vào đó. Nếu mình không làm chủ được là thân và tâm của mình. Cho nên cái chữ bất tịnh là học để ý là cái lần trước là tôi nói về cái chữ bất tịnh đó cũng khá kỹ và khá rõ. Cho nên cái chữ bất tịnh là nó có ý nghĩa là nó gồm cái một bát bất, là bất nhân. Mình ăn ở bất nhân là cái làm cho cái thân và tâm mình bị ô uế đó, là không sạch đó. Chữ bất tịnh là nghĩa vậy đó. Rồi bất nghĩa, người bạc bẽo, vô lương, thì nó cũng là một cái hình thức ô uế, là bất tịnh đó. Rồi bất lương là ăn ở ác đức, không lành. Rồi bất chánh, có nhiều người bất chánh lắm, trong cuộc sống có nhiều người bất chánh lắm. Ngược lại cũng có những người chánh ghê gớm chánh. Thí dụ như mình coi cái phim mà Bao Thanh Thiên đó, là ông đó là chánh dữ lắm đấy. Ông tuyên bố với Quách Què rằng là cái cuộc đời của tôi làm phục vụ cho nhân dân, cho đất nước đó, là lục thân cũng không dị tình. Trong khi đó Quách Què thì nói rằng là tôi đó, là cái trí tuệ, cái tài học của tôi đó, nghĩa là tôi làm việc cái là dù nó khích cao, nó chặt chẽ, cũng giống như là nước mà đổ trên bàn tay mà không bao giờ chảy vậy đó. Một bàn tay mà khép lại mà đổ nước thì nó đựng nước không chảy. Tài năng học lực trí tuệ của Quách Què đã nói với Bao Thanh Thiên như thế. Còn Bao Thanh Thiên thì nói rằng là đối với tôi thì là tôi phục vụ cho đất nước, cho triều đình đó, thì việc làm của tôi dù cho lục thân của tôi mà sai trái thì nữa tôi cũng không thiên gì, vẫn phải chịu tội thôi. Thế thì hai người nói nhau rồi cái rồi đưa ra chung rượu, cái cụng ly cái rớp vô cái uống vô cái trót, xong rồi cái buông hai cái ly bể tại trước mặt đó, giống như là tự tuyên bố xác định cái ý chí, cái lập trường của mình như thế. Rồi từ đó mỗi đường ai nấy đi. Thì coi cái điểm đó rồi mình thấy rằng là nói về chánh đó, thì là cái ông Bao Thanh Thiên là phải nói là một người mà đại biểu cho một ông quan mà trung và chánh từ trước tới nay khó kiếm. Mà nếu trái ngược lại thì gọi là bất chánh. Thì chẳng hạn như Quách Què là đời sống vậy là bất chánh. À, Liêu Miêu Cáo Chúa thiêu quỷ Bích Vân Cung, làm những cái việc đó là bất chánh. Liêu Miêu Cáo Chúa thiêu quỷ Bích Vân Cung, đốt Bích Vân Cung, đem hoàng tử đi dấu, đó là người bất chánh. Từ cái bất nhân, bất nghĩa, bất lương, bất chánh đó, nó đi tới cái chỗ bất an, bất bình, bất mãn và bất như ý. Bất nhân, bất nghĩa, bất lương, bất chánh là người đó không bao giờ sống an. Dù là người đó đang ở trong nhà lầu, trong biệt thự, có thậm chí là có quyền cao chức lớn nữa, nhưng mà người đó vẫn bất an. Bên ngoài coi vậy đó, coi lào lào vậy đó. Lên xe xuống ngựa uy quyền, hóng hách, muốn làm gì cũng, gần như làm gì cũng được. Nhưng mà sự thật người đó ở trong cái tâm trạng bất an. Từ bất an rồi nó xảy ra nhiều cái bất bình. Và bất an, bất bình nó xảy ra, nó làm cho nhiều cái bất mãn. Không bao giờ hoàn toàn như ý. Cho nên cuối cùng là bất như ý. Mà nếu mình ở trong cái hoàn cảnh mà của 8 cái điều không, gọi là bất bất đó, là gọi là bất tịnh đó, đã phải cộng lại 8 cái điều không đó, gọi là bát mật. Cho nên là bát bất dịch dùi thân khẩu ý. Thân tám chữ bất đó. Miệng cũng bị tám chữ bất, ý tám chữ bất, thân khẩu ý bị bát bất dịch dùi. Mà nếu chúng ta để cho bát bất đó nó hoành hành trong cuộc sống của chúng ta thì thân là bất tịnh đó. Quán thân bất tịnh là quán vậy đó. Trong chúng ta có bất nhân, bất nghĩa, bất lương, bất chánh, bất an, bất bình, bất mãn, bất như ý. Nếu thân miệng ý chúng ta bị tám cái điều đó thì gọi là thân bất tịnh. Thế thì là cái lời Đức Phật dạy bảo rằng mình quán thân, mà thân của mình là nó là bất tịnh. Quán thân bất tịnh, lấy cái lời dạy đó tư duy quán chiếu soi rọi coi có thật không. Rồi tôi nghĩ rằng là nếu mà các Phật tử mà tư duy quán chiếu soi rọi là các vị sẽ thấy điều đó là thật. Tham thiền là vậy đó, soi rọi chừng nào mình thấy sự thật bằng cái thấy của mình, bằng cái nhận thức của mình rõ ràng như vậy thì đó là gọi là cái người đệ tử Phật, học Phật, tu thiền, và người đó học tu thiền và tham thiền. Tham thiền để soi rọi vào nội tâm, vào nội thân, để thấy cho được những cái điều bất nhân, bất nghĩa, bất lương, bất chánh, bất mãn, bất bình, bất nhĩ của thân tâm mình, mà mình thấy bằng cái thấy của mình. Tức là mình thấy được cái thân bất tịnh của mình. Đây, tham thiền là vậy đó. Là thấy được cái thân của mình là bất tịnh, là nguyên nhân của tội lỗi, nguyên nhân của khổ đau. Nó phát xuất từ thân miệng ý, làm ra những cái nguyên nhân khổ đau, nguyên nhân tội lỗi, nguyên nhân xấu ác, hại mình, hại người, và liên lụy đến xã hội nhân quần. Thế thì mình phải bỏ nó đi. Mình phải loại bỏ, gục rửa tám cái bất đó. Gục rửa loại bỏ cho kỳ được bất nhân, bất nghĩa, bất lương, bất chánh, bất an, bất bình và bất mãn, bất như ý. Thế thì mình gục rửa cái đó. Gọi là người học thiền, hành thiền và tu thiền. Chứ không phải lại. Cho nên là theo tôi đó, các vị Phật tử gần xa, nếu mà nghe cái phương pháp mà tôi nói đó là các vị tu hành khỏi có lại. Có nhiều vị tội lỗi lắm, tội nghiệp lắm. Cái chân bị đau khớp, thường thường là các bà, các ông lớn tuổi rồi bị đau khớp hết trơn. Lại nó nặng nề, nó cực khổ, đứng lên đứng xuống lại không được, rồi hối hận nói tôi vô phước, tôi về già rồi tôi muốn lại Phật mà tôi lại không được. Cái chân tôi nó đau, tôi ngồi lâu không được, rồi tôi lại không được. Nói như vậy không phải đâu, không phải vô phước là vậy. Lại không được cũng vẫn không phải là vô phước, bởi vì Phật không hề cần các vị lại đâu. Phật cần các vị học quán thân bất tịnh để các vị thấy cái thân của các vị, tâm thân khẩu ý của các vị là nó nằm ở trong cái tám cái điều là bất nhân, bất nghĩa, bất lương, bất chánh, bất an, bất bình, bất mãn, bất như ý. Các vị phải loại bỏ cái đó ra. Học Phật rồi nhận thức được vậy rồi, thân này là nguyên nhân của tội lỗi, của khổ đau. Thân là nguồn ác, tâm là cái trầm tội. Các vị loại bỏ nó ra. Đó là các vị tu thiền, tham thiền đó. Và chính tu thiền, tham thiền, học đạo như vậy, các vị mới là gột rửa những cái dơ dái xấu xa của cõi ta bà, để các vị giảng sanh qua cõi tịnh độ mà không cần phải đi về hướng Tây mặt trời lặn gì hết. Đó, tham thiền học đạo là vậy đó. Chứ không có lại cái gì hết á. Phật hồi xưa đâu có lại thằng nào đâu. Phật không có lại thằng nào hết. Cũng có lại con nào hết. Phật đi tu là tôi đi tìm chân lý, gặp mọi người, nam cũng như nữ, điều đó không có trở ngại. Nếu là người đó có trí tuệ, có giải pháp, có giác ngộ, thì Phật bằng lòng học hết mà không hề lãi ai, không hề giáng sinh lại lục. Bao nhiêu vị thầy trước Phật có dạy Phật, có bày cho Phật những pháp tu, nhưng mà Đức Phật thấy rằng là những pháp tu đó là những cái phương tiện bình thường hơn người trần tục phàm phu một chút thôi, chứ còn cái sự giải thoát giác ngộ không có. Những điều mà Đức Phật học được, tư duy quán chiếu, Đức Phật thấy cái điều đó, cái điều mà các vị thầy của mình dạy mình đó chưa đem lại cái kết quả mong muốn bằng cái trí tuệ nhận thức của mình, thì Đức Phật bỏ ông thầy này, rồi bỏ ông thầy khác, rồi xa lìa là cái nhóm tu nọ, nhóm tu kia, để tự mình đi tìm cái chân lý. Mà trong đó cái nhóm đầu tiên mà Đức Phật thuyết pháp về Tứ Diệu Đế đó là bạn đồng tu với Đức Phật đấy. Nhưng mà Đức Phật thấy rằng những người bạn đồng tu này không đem lại cái kết quả giải thoát giác ngộ mà mình mong muốn, Đức Phật sẵn sàng từ giả, dứt bỏ những cái tình cảm đó. Dù tình cảm đó là nó có lưu luyến, nó có là gắn bó nhau một thời gian đấy, nhưng mà sẵn sàng dứt bỏ cái lưu luyến, cái tình cảm đó mà đi tìm chân lý một mình. Cho nên những điều tôi nói là hơi khó nghe đấy. Tu thiền là vậy đó. Mà tu thiền là không, tôi nhắc lại nha, không phải là tí ngọ mẹo dậu nha, không phải là thình túc sửu bôi, không phải là dần thân tị hợi gì hết á. Cái người mà học thiền, hành thiền, nó giống như là cái người mà 17, 18 tuổi, nam nữ 17, 18 tuổi mà bắt đầu biết yêu vậy đó. Yêu là không có đặt vấn đề, không có đặt ngày giờ tí ngọ mẹo dậu gì hết á. Yêu là yêu. Mà tới chừng yêu rồi đó thì nửa đêm gì cũng đi tìm người yêu nữa. Đi ngang cái nghĩa địa, cái nghĩa trang ghê gớm, người ta gọi là ma quỷ ghê gớm lắm, mà bình thường thì sợ đấy. Nhưng mà khi đã yêu rồi đó thì là nghĩa trang nghĩa địa cũng cứ đi. Không sợ ma quỷ gì hết. Đó cái tình yêu của nam nữ nó vậy đó. Mà không đợi giờ tí, giờ ngọ, giờ mẹo gì dậu gì mới yêu. Cho nên cái người học thiền là không phải đợi tí ngộ mẹo dậu mới ngồi thiền, không phải dần thân tị ở mới ngồi thiền, mà phải tư duy liên tục, quán chiếu liên tục, việc tỉnh thức liên tục trong cuộc sống hàng ngày. Cái đó tất nhiên là khó. Khó là vì mọi người đệ tử Phật, mọi hoàn cảnh người ta phải đi làm ăn chứ đâu có ngồi thiền hoài được, hoặc là hành thiền hoài được. Nhưng mà thật sự mà nói, đừng lầm lạc rằng thiền phải ngồi mới là thiền. Không phải ngồi mới là thiền. Cũng đừng lầm lạc rằng không phải hành thiền mới gọi là thiền. Mà nếu người ta biết thiền thì người ta thiền ở trong mọi lúc, mọi nơi. Giống như yêu vậy. Thì yêu rồi không phải ngồi mới yêu. Cũng không phải là nằm mới yêu. Cũng không phải là chờ đi mới yêu. Mà vì qua nên phải đánh đường tìm qua, bây giờ rõ mặt đôi ta biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao. Cái gì yêu rồi thì nghĩa là không đợi ngày giờ nào hết á. Trời, ban ngày nói chuyện không đã. Tối nói nữa, tối mà nói chưa đủ, nửa đêm đi nữa. Ngày vui ngắn chẳng đầy gan, trông ra ác đã ngậm gương non đoài. Nói chuyện cả ngày mà không đủ. Trời chiều rồi mà nói chưa bằng lòng, chưa thỏa mãn cái ý nói của mình. Rồi tối là lại đi nữa. Tình yêu nó đã vậy đó. Thì cái người mà tu thiền mà muốn thật sự có giải thoát giác ngộ thì cũng đặt cái vấn đề là diễn ly. Diễn ly trong mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh. Cho nên tôi nói hoài, nói mãi là cái người đệ tử Phật mà có học Phật tu nó không có cực, tu sướng lắm. Là vì sao? Là vì tu theo đạo Phật thì khỏi lại, không lại ai hết thảy. Lại ông cũng không lại, lại bà cũng không lại, lại thằng, lại con càng không lại. Mà nói nghe như nó thô bạo, nghe nó dữ dằn, nhưng mà sự thật là đạo lý là chân lý là nó vậy đó. Đạo Phật dạy là tất cả đều là duy tâm thôi.